23. Tinh thần thiền trong giáo lý đạo Phật.
Hôm trước thì tôi đã phân tích cho đại chúng thấy rằng là thiền là một cái pháp môn tu hành phổ biến ở trong đạo Phật. Vì thiền nó có thanh văn thiền, tức là gọi là tiểu thừa thiền, rồi Bồ Tát thiền, tức là đại thừa thiền, rồi cái đỉnh cao của thiền là Như Lai thiền. Như thế thì thiền nó có nhiều bậc. Rồi thanh văn thiền, tiểu thừa thiền và đại thừa thiền. Ngoài hai cái pháp môn thiền đó là của những cái bậc mà có thể có chứng đắc về đạo quả, được dựng vào trong cái hàng thánh thánh vị, thì những người tu về nhân thừa, về thiên thừa cũng là phải có tu thiền. Bởi vì tôi xin nhắc đại chúng là chữ thiền là tư duy sai lập tánh lự. Người học đạo mà không có tư duy, tâm ý thường tán loạn, xảo cử, thì không thể nào mà trí tuệ được phát sanh. Người học đạo mà không có tỉnh lự, tức là không có tư duy trong yên tĩnh, thích không thích sự yên tĩnh mà lại thích cái ồn ào náo nhiệt, thì người đó học đạo cũng không tiến bộ được. Cho nên nếu là người đệ tử Phật mà học đạo là phải người đó là người thích dịch tĩnh, tĩnh lự tức là tư duy trong sự an tĩnh. Rồi tư duy tư cũng là sáng tập suy nghĩ bằng tư duy, đó là cái tinh thần của thiền là như vậy. Về những người thế gian mà đi học ở trong trường học, cũng như những cái nhà bác học, họ nghiên cứu ra những cái khoa học, vật lý học, hóa học vân vân, kể cả võ thuật, là cái môn mà khi mà cần là động á, rất là động á, nhưng mà cũng phải thiền. Chẳng qua là cái thiền, cái mục đích của nó, cái đối tượng của nó là nó không phải là cầu phát sinh trí tuệ, mà nó cầu đạt tới cái chỗ mục đích là cái ngành nghề của người ta nghiên cứu. Nhưng mà đã là có nghiên cứu đạt tới cái mục đích gì đó thì phải vận dụng tư duy, vận dụng tánh lực. Vậy mà nó rất quan trọng là cái chỗ đó. Tôi xin giải thích tiếp đây này. Về tiểu thừa thì cái đề tài thiền của họ là 37 phần tọa đạo, là đề mục thiền của hàng thanh văn để tham thiền và để tọa thiền. Thì 37 phần tọa đạo trong tài liệu có, nhưng mà tôi mong rằng là những người đệ tử Phật trong đại chúng cũng nên thuộc cái này, càng thuộc lòng càng tốt, càng nghiên cứu sâu sắc thì càng tốt. Đó là tứ niệm xứ quán, tứ chánh cầm, tứ như ý túc, trong tài liệu có thì tứ thì ngũ thì lục thì thất thì bát là trong số nếm của chữ Hán, của chữ Tàu. Giữa chân tức là năm món, ngũ lực cũng năm món, thất bồ đề phần cũng năm món, và bát chánh đạo nó có tám món. Mà mỗi một món như vậy là một đề tài để mà tư duy, để mà sống, để mà thường đấy. Thì 37 phần đó, danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là 37 phần tọa đạo. Vì chính 37 phần đó nó làm cho cái chất nhân Phật tánh của người đệ tử Phật được phát sanh, được hiển lộ. Còn 37 phần đó tức là 37 cái đề mục để tu tập đấy, để mà quán chiếu đi, để nó hỗ trợ, nó giúp cho cái chất nhân Phật tánh của mọi người được hiển lộ, được phát sanh. Vì vậy cho nên nó gọi 37 món đó gọi là 37 phần trợ đạo. Trợ cũng như là trợ duyên vậy đó. Mà nếu nói cách khác, nó thuộc về duyên nhân Phật tánh. Còn mọi người ai cũng có cái chánh nhân Phật tánh, tức là cái chánh nhân chánh mà là Phật tánh thì còn mọi người ai cũng sẵn có. Còn 37 phần trợ đạo đó gọi là duyên nhân, nghĩa là nhờ những cái phần đó nó làm cho hiển lộ cái Phật tánh của mình ra. Thì cái này tôi nói nhiều lần, chánh nhân Phật tánh và duyên nhân Phật tánh ví như là dầu mỏ và vàng. Dầu lửa nó ở sâu cả 7-8 tâm, cả ngàn, cả 2000 thước ở dưới lòng biển. Đó là cách nhân dầu mỏ đã sẵn có, rồi còn đem lập ra cái vàng khoan, rồi mái khoan, rồi những cái phương tiện là để mà khoan dầu, mà khai thác dầu đó. Thì chính tất cả những cái tàu, cái bè, cái vàng khoan, mái đất đó, đó gọi là duyên nhân dầu quả. Do những cái đó, do những phương tiện đó mà làm cho cái dầu quả được hiển lộ, được là mình khai thác được, là tận dụng nó được. Nhưng mà là chính là cái dầu mỏ nó sẵn có rồi, chứ không phải là do làm cái đó mà có dầu quả. Dầu quả sẵn có dưới lòng đất rồi, dưới lòng biển rồi, còn tất cả nó móc dụng cụ khoan là phần phụ, phần giúp để cho nó phát sinh. Thế bây giờ 37 phần tợ đạo nó cũng giống như vậy. Vậy cho nên 37 phần tợ đạo gọi nó là nguyên nhân Phật tánh, vì nó là tợ, tợ tức là tợ nguyên. Còn Phật tánh sẵn có là của mình, sẵn có rồi. Đó là cái pháp tu đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên tại Lộc Giả Quyển nói về pháp tới đế. Thì Đức Phật đã dạy 37 phần tợ đạo đó ngay cái thời pháp đầu. Mà 37 phần tợ đạo đó tu theo đó, tu như theo đó, thành theo đó, tức là thiền định đấy. Rồi còn á, Bồ Tát Thừa thì hành thiền và phát nguyên thiền theo cái quá trình tiện tiến cho lực độ. Thanh văn thiền thì thiền á, dựa trên 37 phần tợ đạo. Còn Bồ Tát thiền thì dựa trên lục độ, lấy lục độ mà làm cái đề tài tư duy và thực hiện thiền quán. Thì đại chúng nhớ rằng là bố thí nè, bố thí nó có chia ra bố thí về tài, về tiền tài, bố thí tiền tài gọi là bố thí ngoại tài, tài sản của cải, tiền của vật chất á, bố thí gọi là ngoại tài. Còn đem công sức mình mà giúp đỡ cho người khác trong lúc lâm nguy, bệnh hoạn, ốm đau gì đó, bằng công sức thì gọi là bố thí tài, nhưng mà nội tài. Thế thì tài chiếu cho con, chiếu bố thí cho con chia là nội tài và ngoại tài. Thì thiền giới tức là người đệ tử Phật thì có những cái giới luật tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mình, khả năng hoàn cảnh của mình mà giữ gìn những cái giới cấm, gọi là thiền giới. Thiền giới để độ thì cái phá giới tức là sinh ra các điều tội lỗi để nó ngăn chặn cái đó. Nhẫn nhục là nhẫn, nó có sân nhẫn và pháp nhẫn để nó hóa giải, nó độ cái chính sân nhé nóng nảy giận dữ của con người. Tinh tấn là cái đầu đề thiền, luôn luôn là phải tư duy làm thế nào mà khắc phục cái giải đãi, lấn lướt sánh trước lên để mà hóa giải việc từ cái chính mình giải đãi của con người. Con người mà giải đãi thì về thế gian mà giải đãi biến giác thì cũng không làm ăn cái gì được, sẽ nghèo khổ, sẽ là bất hạnh thôi. Trên phương diện đạo mà nếu mà giải đãi thì không thành tựu được cái gì, đạo quả không có phát sinh được. Thế thì là tinh tấn độ giải đãi. Cái thứ năm đó là thiền định. Thiền định tức là tư duy tu, tức là tấn lự đó, để mà nó độ, nó quá độ cái tâm tán loạn của chúng ta. Thì đại chúng nhớ rằng là trong cái lục độ này là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là năm cái món đó mà thực hành được á, mà thiền mà tư duy mà thực hành được thì gọi người đó là dưới cái lục độ mà tu trước. Tu phước năm cái độ trước thực hành được, năm độ trước gọi là người tu phước. Mà theo kinh điển như đại chúng đã có học kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, người tu phước mà trong đó thường đem cái vấn đề bố thí mà bố thí từ tài sản, cả bố thí thân mạng nhiều như bao nhiêu có các tâm hành, mà gọi là tu phước thì cũng không bằng so với cái người mà tu Bát Nhã Ba La Mật tu về trí tuệ đó, tức là cái độ thứ sáu đấy, thì đem cái công đức mà tu phước bằng vật chất nhiều như bao nhiêu số các cái công hạnh cũng không bằng cái người mà tu trí tuệ học theo Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. So sánh, nếu là so sánh thì không có ngôn từ để mà so sánh gì á, tu phước ít hơn, ít được cái phần công đức hơn là tu tuệ. Vì vậy cho nên là công lục độ cái bát nhã độ, tức là cái độ thứ sáu đó là tu tuệ, còn năm độ trước là thuộc về duyên phước. Vì vậy mà khi mà thành Phật đó gọi là phước đức lưỡng toàn, gọi đức Phật là lưỡng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc, mà phước túc và huệ túc là phải thực hành á trọn vẹn lục độ. Thế thì lục độ là cái đề tài thiền quán và thực hiện của Bồ Tát thường, của Đại thừa. Đến Phật quả, đến Phật quả thì gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền quyền giác thiền sư ở trong Nguyễn Chính Đạo Ca nói rằng là đốn giác liễu Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Bồ Tát Như Lai cật lượng về thiền và giới thiệu thiền cho ngài Xá Lợi Phất về Như Lai thiền. Về Như Lai thiền đạt tới cái Như Lai thiền thì là từ cái trong đó lục độ vạn hạnh đầy đủ. Mà Như Lai thiền là như thế nào, ta đọc tiếp thêm mà đốt chất lý Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung nhân mộng lý minh minh hữu lục phú mà giác khẩu không không ngô đại thiên. Nghĩa là cái người mà thành tựu được Như Lai thiền á là cái người đâu phải trải qua quá trình qua tử thừa thiền rồi qua đại thừa thiền rồi đạt tới cái chỗ mà Như Lai thiền, là cái người này phải tư duy phải quán xuống cho được về pháp giới nhất trần. Làm thế nào mà cái quán trí cái nhận xét của mình á là không còn ranh giới, pháp giới không còn ranh giới, không còn cả cái ranh giới của tam thiên đại thiên thế giới nữa, mà phải hiểu rằng là pháp giới nó trở thành là bất nhị, trở thành là nhất chân, chứ bằng là mộng lý minh hữu lục thú. Khi nào mà ta còn thấy có thiên thú, nhân thú, Atula thú, địa ngục thú, ngạ quỷ thú, xuất sanh thú, đó là mộng rồi, đó là người nó còn trong mộng, mộng lý minh hữu lục thú, người còn trong mộng. Cho nên mới thấy là có sao nẻo cách ngăn như vậy. Và vì là còn chưa thấu triệt được cái chân lý, tận cùng chân lý, cho nên mới thấy rằng có quả Phật này ranh giới từ đây, có Phật kia ranh giới từ nọ, cho nên mới dùng cái danh từ tam thiên đại thiên thế giới là cái phạm vi của cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca. Thành ra Khoanh Dùng nói rằng tam thiên đại thiên thế giới là cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca, cũng là thế giới tất đàn, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Mà khi đệ nhất nghĩa tất đàn đạt được cái chỗ đó rồi là giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ tận cùng chân lý rồi thì 3000 đại thiên thế giới không còn nhân giới. Thế giới của Đức Phật Thích Ca, thế giới của Đức Phật Hương Tích, thế giới của Đức Phật Ngô Động mà ta sẽ học sau này không còn ranh giới. Vì vậy cho nên Bồ Tát Di Ma Cập mới lấy tay mà ngồi đây, mà lấy tay sắn cái thế giới của đấng vô động Như Lai đem về sắp nhập cõi ta bà. Mà cõi ta bà không hề bị mất mát, bị hư hao, bị chật chội, bị lay động gì cả. Cõi ta bà cũng không có phình ra. Còn cái thế giới diệu hỷ của Đức Phật cũng vô cùng to lớn đó, lớn hơn là thế giới của ta bà của Phật Thích Ca nhiều. Nhưng mà đem về đây sắp nhập lại mà thế giới kia không bị teo lại. Điều đó để nói lên cái gì? Điều đó để nói lên rằng là không phải là ông Di Ma Cật làm cái chuyện ảo thuật, mà là một phương pháp dạy cho người đệ tử phải có một cái trí nhận xét, cái trí quán chiếu để nhận thức về giác ngộ không không vô đại thiên. Người mà thật sự là giác ngộ là người đó phải là cái người là xóa bỏ hết ranh giới của mười phương chư Phật. Thế giới của chư Phật trong mười phương như hư không, như không. Khi nào chúng sinh mê thì còn nói có thế giới của Phật này ranh tới đây, thế giới của Đức Phật kia ranh tới chỗ nọ, thế giới chỗ này ranh tới đây là tịnh, bắt đầu từ ranh chỗ kia là quế. Nhưng mà sau khi giác rồi không có. thế giới của chư Phật mười phương đều như thế không hết, chẳng qua là vì chúng sanh mà hiện ra thế giới có tịnh có huế. Chứ còn thế giới của chư Phật trong mười phương thì không có ranh giới và cũng chẳng có tịnh cũng chẳng có huế, tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Cho nên kinh này là cái kinh hết sức là sâu sắc, để tâm thanh tịnh ở đâu cũng thanh tịnh, còn tâm không thanh tịnh thì ở đâu nó cũng thành quế hết. Như ra thiền không nhất thiết phải tọa, phải ngồi mới có thiền. Như ra thiền đi đứng nằm ngồi đều thiền và hiệu quả như nhau, bởi vì cái tư duy tu này đó mà không nhất thiết là phải ngồi mới tư duy được. Bởi vì thiền định có nghĩa là tư duy tu, đối cảnh thì tư duy, có đề tài thì quán chiếu, không cần đi đứng nằm ngồi. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi thì cũng được, gặp cảnh xúc cảnh thì tư duy, có đề tài thì quán chiếu. Chẳng hạn như giờ các người nghe tin tức hay là đọc báo, thường ta đọc báo ta có thể nằm ghế cái đu nữa, ta đọc báo chẳng hạn. Nhưng mà ta nghe nói giờ bên Mỹ bây giờ đang bạo động như nước trong vòng 3 ngày, thế là cái người mà học đạo ta tư duy lên cái đầu đề nó biết thành đề tài của Phật pháp. À thì thế ra thì ra là cái thế giới của Mỹ Quốc là thế giới văn minh nhất thế giới, mà cũng là nền kinh tế giàu thạnh nhất thế giới đấy. Nhưng mà có phải là hết người ta hôi của đâu, hôi của gì cũng không, đem xe bùa ếch chở đầy xe đẩy về, đem xe hơi chở đầy xe chở về. Mấy cái gì mà Nam Triều Tiên á, họ có súng mà bảo vệ nhà của họ đứng trên họ như súng sẵn tiểu liên thanh bắn cả. Như thế thì nghe cái chuyện đó là mình thiền ngay, thiền ngay là thế giới nào cũng vậy thôi, tùy kỳ tâm tịnh mới tắc Phật độ tịnh. Cái tâm chúng sanh thanh tịnh thì cõi nước mới thanh tịnh. Cái thế giới gọi là giàu, gọi là văn minh, gọi là kinh tế phồn thịnh á, nhưng mà chúng sanh đã bằng lòng đâu. Ở đất nước ta thì tất nhiên là nhiều người chưa bằng lòng được rồi, còn thua suốt nhiều nước thì chưa bằng lòng phải rồi. Nhưng mà cái nước mà gọi là đứng đầu trong cái việc về phồn vinh, về kinh tế, về tiền bạc, về khoa học kỹ thuật, nhưng mà nó ổn đâu. Nó cái đạo lý nó cũng như vậy, lấy cái đó mà tư duy. Rồi còn á, các vị tổng thống rồi ở trên thế giới này bị bắt hoài, bị bắt thì bị từ chức, thậm chí có người bị giết luôn đó mà. Thế thì là nghe cái tin đó đâu phải là không thiền nữa. Thiền là mình đi thiền là nhân dân phú quý qua gian lộ mà thế thượng công dân thủy thượng ông, cái sự của giàu sang của cả vật chất trên đời này như giọt sương ở trên cái trong cái lòng của cái cành hoa, một cơn gió tương lai là rơi rụng một sương đó không còn nữa được, thì giàu sang nó bấp bênh như vậy đó. Còn công dân trên đời này như bọt nước ở đầu gần, nghĩa là hợp tan tan hợp được mất mất được. Thế thì là đọc những cái chuyện đó là cũng đem ra thiền để chi, mà thiền rồi các vị mới thấy rằng con đường của Đức Phật Thích Ca, phải nói rằng con đường đó không còn con đường nào hơn. Dùng ngôn từ mà để tán thán mà khen ngợi thì không có ngôn từ nào để nói cho tới con đường duy nhất đúc và an lạc thật sự. Chứ không có cái chức chúc nào, cái địa vị lớn nào, cái quyền hành dữ dằn nào mà làm cho mình an toàn được, được thẩm thơi tâm trí, được giải thoát cả. Chỉ có những người phàm phu thế gian họ nói dầu vậy nhưng mà ta cũng được là ăn mặc ở sang trọng, rồi cũng có là một thời nữa là le lói những lời đó. Là những người đó là thuộc về cái tư tưởng phàm phu, không có thể lấy cái tư tưởng đó mà nói với những người đệ tử Phật được. Người đệ tử Phật không am cái le lói đó, bởi vì dầu le lói mà le lói trong một thời á mà, rồi dầu cho có ăn đồ ngon đi nữa thì là cũng nuôi mấy chục cái lô thịt là ăn mặc ở ngủ, rồi thì vậy đó, rồi thì ít bữa thì cũng chết nhau cả đám, nhưng mà tâm hồn luôn luôn là rây rứt, là khổ đau, là sợ sệt. Thế thì là cái người trí ta đâu có đổi cái tâm hồn an lạc thanh tịnh rảnh rang đời này cho tới đời khác, mà con đường của Đức Phật là an lạc rảnh rang thanh tịnh từ đời này tới đời khác. Cho nên là đọc báo cũng có thể là thiền, mà nghe đài cũng thể là thiền, mà chơi ngồi chơi với bóng cây nào cũng thể thiền được hết, mà lợi ích lắm. Rồi tôi hồi nãy đây tôi ngồi trên xe đây, tôi cũng thiền một cái đầu đèn đó. Tôi nhớ lại trong cuộc băng của Trung Quốc á, của các Phật tử đi du lịch Trung Quốc, có tới một cái chùa nọ, Nói ở đây không có thiền trú, ở đây cái chùa này gọi là thiền môn, cho nên là tu thiền không. Vì Phật tử mà hỏi chứ thưa thầy, thiền là thiền sao? Nói cái đầu đề thiền ở đây là trước khi cha mẹ chưa sinh ta, ta là ai? Và ta là cái người mà đang niệm Phật đây là ai? Họ hai câu như vậy đó. Hai câu này nó cũ, nó mới ngàn năm rồi. Nhưng mà tôi mới nghiệm, tôi đang thiền, tôi ngồi xe đây. Cho nên nếu mà nói câu này không mà để cho Phật tử đem về mà thiền thì tội nghiệp quá. Đáng tội nghiệp, cực khổ vô cùng mà có khi ngồi hoài, mà cứ đem câu đó mà lặp đi lặp lại hoài. Nó giống như là một cái chàng thư sinh mà đi trên đường đi thi. Đi thi là đi ngang tới cái cô gái mà bán cái quán nước, mà cô gái cũng xinh đẹp mà thông minh học giỏi mà đi bán cái quán nước. Chàng thư sinh trên đường đi thi, hai người thấy cũng cảm tình nhau rồi cái cô và quán đó giờ chàng đi thi, anh đi thi, nhưng mà nếu mà tôi ra câu đối á mà anh đối được á thì sau này tôi sẽ tình nguyện tôi làm cái người mà nâng khăn đỡ cấp cho anh. Thì hứa rồi, anh nợ hứa, hứa thì cô nợ, cô sẵn có cái bình tích đây nè, cái bình tích nước nó có cái vòi ở ngang cái hông à. Cô ra câu nói nó ngân bình kim thượng tỷ, tức là cái bình bằng đồng, cái bình bằng bạc, cái lỗ mũi nó trên vai. Cậu nợ chết đứt, không nói được. Mà không nói được là tất nhiên là trên đường thi mà mình không nói được câu mà cái cô hàng bán nước này mà đi thi thì là khó chắc ăn rồi, không chắc ăn rồi. Mà lại là giữa năm chi chí mà với một cô hàng bán nước mà nói không được thì nhục nhã lắm. Cho nên là buồn quá, cứ nói gì đâu, cứ nói ngân bình kim thượng tỷ, ngân bình kim thượng tỷ, cứ nói tôi đi hoài thiền kiểu hoài, thiền biết rồi đau khổ nếu mà chết, chết rồi bằng đêm cũng cứ nói ngân bình kim thượng tỷ, nói hoài nghe nhăn nhẫn nhẫn trong kinh khuya vậy đó. Tất nhiên mà sẵn tình ở Việt Nam mà đi qua bệnh, ở trong cái quán trọ, nghe tiếng nhăn nhẫn vậy đó. Mà cứ nghe hoài cả đêm, hỏi những người địa phương chứ cái đó là cái gì vậy? Cái tiếng gì mà nghe nói hoài con câu vậy? Người ta mới thuật rằng là có chàng thanh sinh đi thiên mà gì thua không nói nổi với một cái cô hàng bán nước, mà giờ tới đau khổ tới nỗi giật chết rồi mà cứ nói vậy hoài mà không đầu thai được, không giải tỏa được cái quan thiên mà cái ân hạnh đó, cho nên là cứ nói vậy hoài bằng đêm vậy đó. Thanh sinh đã nói như vậy mà đối không được thì chết là đúng rồi, chết là phải rồi chứ còn làm cái thiên tử cái gì. Ông nói bây giờ để ta đối diện cho ngươi nha. Kim tỏa phúc trung tư, kim tỏa phúc trung tư tức là cái khóa vàng, cái râu ở trong bụng. Cái cô nợ ra câu đó là cái bình bạc, cái lỗ mũi ở trên vai. Ông Giang Trình ông nói lại là cái ông phá sắt ha, mà cái râu ở trong bụng. Ông kia nghe cái tỉnh ngộ liền, cái từ đó về sau không còn cái tiếng ngâm nga về ngân bình kim thượng tỷ nữa. Thế thì là nghe ra một cái câu mà làm cho người ta không nói nổi, cũng giống như là đưa ra một cái câu mà trước khi cha mẹ sanh ta là ai, mà đưa về cho Phật tử cứ ngồi mà nói trước khi cha mẹ sanh ta là ai, trước khi cha mẹ sanh ta là ai, thì nó y như cái hồn của cái ông chàng nói không nổi gì đó. Để làm gì? Cho nên theo tôi á, sao tôi ngồi tôi nghiệm nãy mà tôi nói thôi thì tôi nói cút hết để cho mấy người biết luôn là cả cái mở giải đáp về cái câu đó. Cứ khi cha mẹ sanh ta lại thì bây giờ chỉ còn một cách là tôi nói rất là các vị biết thôi. Nếu mà các vị nói trước khi cha mẹ chia sanh ta mà ta là từ một đấng thiên nhiên, một đấng thượng đế nào đó để sanh ra ta, cho rồi cho quyền ta sanh đi chỗ này chỗ kia, thì các vị sẽ lạc vào thân kiến. Nhưng mà bây giờ đây các vị nói là trước khi cha mẹ chia sanh ta là ai, thì các vị nhớ lại là Như Lai tàn bản, bản thể Như Lai tàn, Như Lai tàn bản thể nó chứa những cái chủng tử là địa thủy quả phong không kiến kiến thức. Rồi địa thủy quả phong không kiến thức đó nó kết hợp theo cái quy luật đồng chủng dị tất đồng năng dị năng, mà nó hình thành ra dạng loại hữu tình và do vô tình. Thì trong cái loại vô tình nó có cha mẹ ta, từ đó mà cứ theo cái tướng đại đó mà nó biến chuyển, mà nó duyên sinh, nó hình thành ra, thì ta gốc của ta là thất đại. Mà cứ ra thì cha mẹ ta cũng thất đại, và ông bà, ông giải, cố tổ tiên nhân ta cũng đều là thất đại. Tất cả đều là thất đại duyên sinh. Mà duyên sinh thì nhớ như nguyện. Và theo trung luận á, của Long Tào Hoa Bồ Tát cái này là nhân duyên sở sinh pháp ngã thiết tức thị không, việc duy thị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Tất cả các pháp từ hữu tình tới vô tình đều do nhân duyên sinh hết. Vì vậy cho nên theo con mắt đạo nhãn của cái người mà có bát nhã ba la mật, rồi nhìn thấy dạng pháp là bất sinh, bất diệt, bất tối, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất từ duy, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, nhân duyên. Ra đó thì là giải tỏa ngay, là khỏi có đặt ở đó mà cứ nói trước khi cha mẹ ta, chưa năm ta là ai, nói hết rồi chết rồi cứ ngâm bằng đêm vậy hoài, khổ lắm. Vì vậy cho nên tôi dưới trong này thì tôi nói có những cái câu mà nó cũ rồi, những cái công án, những cái câu gọi là khỏi đầu, có những câu nó cũ rồi, làm cho người ta bí lối để mà chết ngọt ở trong đó một cách quan ổn, giải thức cho người ta rồi á. Mà giải vậy mà người ta tư duy không còn chứa được mà. Bởi vì tư duy là cái hiểu biết đó là phải chính thật của cái người tư duy. Chứ tôi nói cho các vị hiểu, các vị không đạt đạo được đâu. Cho nên nói rồi mà để các vị tư duy bằng cái thí nghiệm của các vị, bằng cái hiểu biết thật của các vị, coi các vị có tâm nhận thật chứ, thì các vị mới có lợi. Chứ không phải tôi nói rồi mà các vị đã xong đâu nha. Không phải tôi nói rồi, tôi nói dần dần, tôi nói các vị hiểu rồi các vị gọi là được, cái gì cũng có đâu. Tôi nói ví dụ như tôi nói biết nhân quả, phải tin nhân quả, nhưng mà tin nhân quả là phải bằng cái tin của các vị. Tôi nói ví dụ như bây giờ nghe lại, nhân nào thì quả mấy, ai siêng năng cần cù làm ăn theo ngành nghề của mình thì người đó mới khá được. Chứ còn á, không siêng năng cần cù, không làm ăn chân thật thì vô tính không có. Và nếu mà lười biếng nữa thì cuộc đời không thể nào mà có sự nghiệp, có ấm no được. Ấy thế thì là các vị nghe rồi, phải không? Nghe chỗ đó là hiểu rồi, vì là đúng quá đây vậy đó. Nhưng mà bây giờ đây là các vị lại lâu lâu lại là bao xe đi xin đi vay tiền cho bà này, cho cô kia, cho cậu nọ. Thế thì cái lời tôi nói về nhân quả gì, các vị có phải là các vị đã tin chưa, mà có vị có hiểu chưa chứ? Chưa rồi đâu. Chưa là hiểu về nhân quả đâu. Nếu thật sự hiểu về nhân quả thì mình phải tin hay không, mình phải tin cái nghị lực của mình chứ. Chứ sao lại là còn nhờ ở đây cái tha lực, mà cái tha lực mưu mô không cân cứ. Do đó thì nói rồi, nói rất kỹ mà cũng còn chưa chắc được, huống nữa là giấu. Thôi là nói đó, nói quá mở là giấu trước khi cha mẹ ta xuất ra, ta là ai, nói như là thôi giữ về tham cái gì. Làm sao mà tham nổi. Cho nên là cái vấn đề tu hành tôi nhiều khi tôi nghĩ là tôi cũng biết là cần phải nói, và nói làm sao, và nói với ai, và nói chừng nào cho nó rồi, cho nó nhiều chuyện thường giả. Cho nên là tôi nói, tôi biết câu này nè, một câu thoại đầu là một đề tài, một công án là một đề tài. Thoại đầu công án là đề tài cũ sao chép lại của người xưa, có đề tài là hậu không còn tác dụng trong cái thời hiện đại. Thường giả có thể có các đề tài thường trong mọi chốn nơi, ở mọi hoàn cảnh và mọi thời gian. Tôi nói thật với đại chúng, tôi học Phật còn dài hạn và đầy đủ cái chương trình là dài nhất, chỉ có một giai đoạn học của tôi thôi. Nhưng mà về nghĩa của cái chữ thời gian và không gian mà trong đạo Phật gọi là thế gian, mà học trong Phật không là tôi nhận không rõ, tôi nhận thức chưa rõ về nghĩa của chữ thế gian. Nhưng mà sau khi mà 75 rồi là về là các cái anh ở trong mặt trận họ mới kêu các ban ngành đoàn phải lại cho học. Lúc bây giờ mấy anh mới giảng về cái triết học Mác Lênin. Thì đọc tới triết học Mác Lênin rồi định nghĩa về không gian và thời gian, thì tôi mới phát hiện ra đạo Phật của ta không phải là cái đạo duy tâm siêu hình như ai đó nói. Tôi bắt đầu tôi lấy cái đề tài đó, tôi thiền vô trong giáo lý Phật liền. Cái thảo mắt lên nên ta định nghĩa về cái khái niệm về thời gian là gì? Bởi vì cái thức học đó là ta sẽ bằng duy vật định chứng dựa trên vật chất này mà ta phân cấp đó là nhận thức mà. Gọi là thời gian. Là thời gian là gì? Thời gian là phải dựa trên vật chất. Cái khái niệm thời gian phải dựa trên vật chất. Mà cái này tôi nói nhiều lần rồi đó. Dựa trên con người. 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi. Đó là dựa vào cái vật chất bằng thân thất đại, ngũ quẩn của con người. Mà biết người già, người trẻ, người sống bao lâu năm. Người sống 10 tuổi, 10 năm là trẻ hơn cái người, là trẻ hơn người 20 năm, 20 tuổi. Người 50, 50 tuổi già hơn cái người 30 tuổi. Nhìn vào cái cây, mà biết cái cây đó là 100 năm, cái nọ là 70 năm, cái nọ là 15 năm, cái nọ là 23 năm, cái nọ là mới mọc 3-4 tháng. Như thế thì cái chữ tháng và cái chữ năm đó là dựa trên vật chất. Mới nó có làm cho người ta có cái khái niệm thời gian lâu và mau, ngắn và dài. Do đó cho nên từ chỗ đó mà tôi viết ra cái thập thế chấp pháp vị thành môn, nó cũng là và cho tôi sáng tỏ ra mà tôi thiền bằng cái học Mác Lênin. Chứ nếu mà tôi thiền bằng Phật giáo không, cái thời gian tôi học là không rõ, ngôn từ của chữ Ngôn nói không rõ. Chữ Hán coi nghĩa là rất là khó khăn mà có thể chưa sáng tỏ được. Nhưng mà khi mà gặp cái học Mác Lênin vô học vô là nó làm cho bắt lấy cái đó mà làm đề tài thiền mới. Bắt đầu thiền, thiền tôi nhận thức được cái thập thế chấp pháp vị thần thành môn. Thời gian không có nghĩa lý gì cả. Nếu bỏ không gian đi, nếu bỏ vật chất đi, là thời gian không có quá, không có hiện, không có vị vị lai. Mà biết cái quá khứ của hiện tại có vị lai là dựa trên thật, dựa trên vật chất. Mà biết cái này cũ, cái này mới, cái này lâu, cái này mau là dựa trên vật chất. Như thế là đầu tài đề tài thiền đó là thiền mới đó. Thiền mà dựa trên cái học Mác Lênin đi. Còn không gian là gì? Không gian cũng mới dựa trên vật chất thôi. Bỏ vật chất hiện tại ra, cái từ không gian không bao giờ ở từng có. Không gian là gì? Đây một món vật chất, đây hai món vật chất, đây ba món vật chất, đây bốn món vật chất, đây ví dụ bốn món thôi. Vậy thì không gian là phải từ đây qua đây gì? Rồi từ đây qua đây, từ A qua B, từ B qua C, từ C ra O, từ O đi tới A trở lại. Thành ra một khoảng không gian đó là cái chu vi bao nhiêu, cái diện tích bao nhiêu. Thế thì không gian là nó dựa trên vật chất. Vì vậy cho nên là qua cái nhìn của Bồ Tát là giảng pháp giai không, nghĩa là hiện tượng giảng pháp là duyên sanh như nguyện. Mà duyên sanh như nguyện là giảng pháp giai không rồi thì cái nghĩa không gian và thời gian chẳng còn giá trị gì nữa. Cho nên là một kiếp mà lúc ngắn nói là 7 ngày, 7 ngày mà muốn nói kéo dài ra thành một kiếp là để nói lên rằng là cái nghĩa không gian và thời gian đối với tuệ nhãn của Bồ Tát của Phật chẳng có nghĩa lý gì cả. Tại vì ta nhìn thấy cái hiện tượng vật chất mà ta đánh giá cái cũ, cái mới, cái cao, cái thấp, mà nó ra cái nghĩa thời gian. Ta đánh giá dựa trên vật chất mà ta đánh giá cái khoảng này rộng, cái khoảng này hẹp, cái khoảng này dài, khoảng này ngắn, mà ta đánh giá cái nghĩa không gian. Trên đây ta nhìn ta thấy bằng trí giảng pháp như nguyện rồi thì không gian thời gian không còn nghĩa lý. Chỗ đó là thiền mới ở trong cái chức học Mác Lê mà đem ra thiền vô cùng đặc mặt. Tôi nói chuyện với đại chúng là cái cấp thiền của ta mà tôi đây cũng nhất là có thể đặt đề tài mới. Chứ cứ chép theo cái cũ hoài mà nói mà thiền không ra thì để nói cái gì? Đề tài mới ta có thể đặt vô đó. Nghe một việc gì đó, thấy một việc gì đó, đều có thể đem ra làm cái đề tài thiền hết. Và cách làm thế nào mà để cho trí tuệ phát sanh mà nhận thức được cái chân lý của cuộc đời là thành công, chứ không nhất thiết là câu nào và của ai. Các vị có quyền gặp cái gì đó đều có thể tư duy quán chiếu để trí tuệ bừng sáng, nhận thức được chân lý của cuộc đời là thành công, chứ không cần câu đó là của ai. Rút lại thường là pháp tu phổ biến ở trong toàn bộ giới lý Phật, học kinh lực lượng rồi phải hành thiền thì mới đem lại kết quả. Các tông như là Thiền tông, Quan Âm tông, Pháp Hoa tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tánh, thiên nặng về pháp tánh. Còn như là Di Tích tông, Tam Luận tông, Tịnh Độ tông, Chân Ngôn tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tướng. Do vậy chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo được gọi là thiền môn. Đều là thiền hết rồi. Vì vậy mà tôi cho rằng là phải học phải thiền hết. Tôi nói cái này bây giờ để chúng thấy cái này nha. Về Quan Âm Tông á, là cái đề tài thiền của Quan Âm Tông á là quán cái này nha, quán bốn bốn số năm giới. Một, hai, ba, bốn, sự lý của ngài thế giới nha, lý của sự vô ngại pháp giới, sự lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới.
Thành ra mỗi một tôn nào người ta đều là các tôn chỉ, cái tôn đó tức là tôn chỉ của người ta. Cái tôn chỉ của Quan Âm Tôn là quán bốn thứ pháp giới này, lấy bốn cái đề tài pháp giới đó mà tu thiền, gọi là bốn cái pháp quán. Cái này tôi có nói rồi nhiều lần rồi, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại là sự sự vô ngại. Cái kinh Di Ma Trạch này á, là cái tư tưởng của nó là ăn sát theo cái bốn cái pháp quán của Hoàng Nghiêm. Khi mà các vị mà quán thành tựu được cái pháp quán mà gọi là sự sự vô ngại pháp giới đó, thì các vị phải học cái câu mà cái bằng chư pháp trang tương tức tự tại môn nhất đa trang tương dung. Vì các vị thấy được là chư pháp tương tức, các pháp cái này là cái kia là cái này, xong cái này có cái kia, xong cái kia là có cái này. À, rồi cái pháp tương tức tự tại môn nhất đa trang tương dung, trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là tất cả là một. Thế thì đó là gì? Đó là cái môn thành tựu cái môn sự sự vô vô ngại pháp giới, quán tất cả hiện tượng sự vật trên thế giới này vô ngại. Một là nhiều, nhiều là một, trong một có nhiều, trong nhiều có một. Đã chú nhớ rằng cái câu sư tử bằng vàng là tất cả, bằng cục vàng 24 nha. Thế thì mình bằng câu sư tử đó, người ta thấy từ chỗ một này chỉ ra được hết. Hỏi chỉ chỗ cái lỗ mũi đó cái gì? Nó lỗ mũi. Chỉ cái lỗ tai hỏi cái gì? Nó lỗ tai. Chỉ sợi lông chân mày hỏi cái gì? Là lông chân mày của sư tử. Hỏi cái nắm lông đuôi hỏi cái gì? Đây là lông đuôi của sư tử. Đó là sự đấy. Nhưng mà muốn làm cái lý sự cho mẹ phải làm sao? Chỉ chỗ lỗ mũi hỏi gì, nói gì, nói vàng. Chỉ chỗ lỗ tai nói gì, vàng. Chỉ cái lông lỗ tai nói gì, vàng. Chỉ cái lông đeo nói gì, vàng. À, chỉ cái lông chỗ hậu môn nói gì. Đó là lý sự do vô ngại, quán như vậy, nhìn dạng hết mà hiểu như vậy, đó là chư pháp tôn tất mà nhất đa tôn, nhưng mà lý sự đó vô ngại. Cái này của đạo Phật học cái này mà mấy người là không có nghe kinh mà cũng không có ham tu, rồi nói cho ông này ông dạy người ta chứ không không được đâu. Mấy người ngoài đi vô đó nói cái chuyện nhất mà mấy cái ông này cũng nghe đó, không biết nghe cái gì. Nhưng mà cái này học đạo là phải nghe, nghe là phải thấy hay là mới để là nghe, nghe mà không thấy hay là nghĩa là mình chưa hiểu, nghe cái là đọc tài vô cùng vô tận. Nghĩa là quay trên thân mới được, không nghe nghe nghĩa là mình chưa hiểu. Mà muốn học Phật thì phải hiểu cho được, phải ráng mà hiểu. Mà khi đã hiểu được thì mới xem, mà xem chúng ta không mình hiểu thì cái này là khó hiểu. Đây là Quan Âm Tông nha, Quan Âm Tông nè, đó là đề tài thiền của Quan Âm Tông đấy. Còn Pháp Hoa Tôn mà các vị học các vị biết tu bằng nhiều Pháp Hoa Tôn nè, thiền pháp mà không có, cái nào mà không có thiền mà thành tựu được cái gì đó. Pháp Hoa Tôn nói gì á, quán cái bằng nhất tâm phan quán, nhất tâm phan quán nè, một hai ba không, giả trung đây cũng là không quán, giả quán và trung đạo quán,
học hết kinh thánh ra rồi, người ta nhớ lại bây giờ học biết như vậy rồi, tất cả mọi người có tư tưởng Phật rồi, mọi người đều có Phật tánh rồi, mọi người đã thành Phật rồi, đang thành Phật, sẽ thành Phật, tất cả mọi người đều là giữ pháp, đều là lương ra, như là xem tất cả thôi. Tất cả mọi người đều là xem, chẳng phải là xem nở toàn diện là Phật, mà xem nở 80% là Bồ Tát, nở 50% là Thanh Văn, nở 40% là Tư Đạo Hoàng, là Dân Thiên, còn nữa là ở dưới nước là phàm phu, nhưng mà tất cả đều là xem, đều là mong xem cả, chánh ngự viên hạt đều đầy đủ đến đây. Hiểu như vậy rồi, bây giờ làm sao để cho bồi dưỡng cái hoa sen đó nở? Cái hoa sen mà còn ở dưới vùng mà còn dưới mặt nước để cho nó nở, thì theo thiên thai cứ giải đại sư hệ mưa ra phong bông thu về là nhất tâm tàn quán. Mà chữ sáng này cũng tức là chữ sinh như sơ là chữ thiền. Bởi vì thế thì nó có hai giai đoạn là chữ và quán mà. Cái chữ này là nó ngang bằng với chữ tỉnh, chữ tỉnh này nó ngang bằng với chữ chữ lợi, thế là chữ tỉnh tức là tỉnh, tỉnh lợi là tân lợi trong tỉnh tư như trong lương dân tỉnh, thì chữ quán tức là cũng là tân nhiên chân, cũng là tân nhiên là quan chiếu trong cái chữ là ngăn chặn mọi thứ tạp tưởng thiền nặng, cũng là dính ưu như chữ thiền thôi. Còn là chữ quán hay là chữ thiền giống nhau, thế là nhất tâm tâm quán là quán làm sao? Thiền chữ sau đây nghĩa là thiền giả thật tập tu, thật tập nhận thức, dùng cái trí của quán đây là dùng cái trí mà quán trí để nhận thức, xác định bằng cái trí xác định của mình chứ không phải là do pháp tu nói, để thấy được nữa rằng cái bản chất của dạng pháp, cái tính của dạng pháp là do dài phần. Đây, mọi người phải nhận dụng cái tính, cái chán trí của mình, nhận thức phải thấy cho được rằng là dạng pháp dài phần. Giống như kinh Bát Nhã Ba đó, quán được đại Bồ Tát thành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, cứ xuống ngũ luận đây dài phần. Thế là tử, thử cho bác không có, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đấy cho khắp không sanh không diệt, không vô không thật, không thêm không bớt. Như bản chất bản thể của giải pháp là giải không, thì cái pháp không tướng bất sanh bất diệt, cái tướng không có giải pháp, không sanh không diệt, không vô không thật, không thêm không bớt. Thế là người biết tâm trong quán là cái quán thứ một hay là quán gọi là quán không. Thứ hai á, nếu mà quán không rồi á thì trước mắt hiện tượng sự vật núi sông đất liền trời trong nước cỏ cây hoa lá đây là cái gì, và con người có đi có đứng có nằm có ngồi, có sự vật đây là cái gì, cái là câu đó, cái là tất cả cái đó là cái gì, thì thiền giả quán rằng đấy là quán giả. Quán giả nghĩa là chúng nhân viên sanh pháp, tất cả các pháp đều do nhân viên mà sanh, cho nên nói giả như vậy là giả thuyết bất thử không, nó không là vì nó giả, nó giả cho nên nó không, mà nó giả đây là do nhân ái hoạt mà sanh, cho nên không có cái tự thể tồn tại cố định nào hết, do đó cho nên cái quán hai là quán giả pháp là giả có, chứ không phải là hoàn toàn không lâm vô sinh thọ. Nếu mà vận dụng đạo ốc này mà biến dạng hết tính chất mà như lâm vô sinh thọ vĩnh viễn không có gì và phủ định một cách hoàn toàn, đó là cái lối quán thùng quán nguyên, quán để rồi nguyên để rồi nhìn ai cũng không dám nhìn mà thấy cái gì cũng không dám thấy, cứ lầm lưỡi lưỡi như chết như chạy mà sự thật không chết được ai và cũng chẳng chạy khỏi chỗ nào. Cái điều này nếu mà quán không, mà quán không mà cái kiểu mà cố ý thử định dạng sự dạng vật mà biến thành không là điều đó không có được, không có làm được bao giờ, mà nó trở thành nguyên loạn chết. Cho nên quán không ở đây là phải không là chúng nhân viên sanh pháp ngã thứ tất sự, không việc như sự giới danh việc sự trung đạo hữu, cái gọi là không đó cũng là giả danh chết, cũng không phải là ta đi tìm cái không đó, mặc dù là ta không cho nó là có, mà ta phải hiểu nó là không, nhưng mà ta cũng không tìm rằng là nó phải chân, phải thử thật hoàn toàn trống rỗng, không phải vậy. Mà nó có đây nghĩa là giả có, vì giả có đó người nào hiểu được, giả có là hiểu được cái nghĩa trung đạo, nhiệt vui thì giả danh, nhiệt thị trung đạo nghĩa. Người nào hiểu cái không đó là cái không cũng là giả danh thôi, thì người đó đã hiểu được cái lý trung đạo của Phật học. Do đó cho nên là cái quán thứ hai là quán giả. Mà quán giả thành tựu được rồi là một bằng là thấy không, mà không phải không hoàn toàn, mà là thấy là nó là giả, thì người đó nắm được cái chân lý trung trung đạo, nghĩa là giả pháp vẫn có, chứ không phải hoàn toàn như lân đùa thì tỏ dữ dữ không. Mà cái có này không phải là thật có, cho nên gọi là giả có. Vì giả có cho nên luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là vô thường và vận động, là không có cái pháp nào tự chủ và cố định và đứng yên được. Thứ là ba cái lối lớn đó là chữ pháp hoa con, chữ thiên thai con. Học kinh pháp hoa là phải học cái lối này. Học kinh pháp hoa hiểu rằng tất cả mọi người là Phật, đã thành, đang thành, sẽ thành. Để biết rằng mình là người có quyền hưởng cái gia tài vô giá của một vị trưởng giả, mình là pháp xuất từ của một trưởng giả, của đến như là ở trong cái một cùng một nguyên quán với mười phương chư Phật. Nhưng mà hiểu rằng như vậy là làm nhất thành tựu được cái lợi ích của kinh pháp hoa là sẽ đề ra ba cái phương pháp trùng quán, giả quán và tứ trùng quán. Cái điều là cái này cũng là thiền đó nha, thiền hết rồi. Rồi bây giờ những cái điều mà các vị học, bây giờ tôi đưa cái như thức tôn nè, như thức tôn nè, học hiểu hết rồi, lý thuyết các vị hiểu rồi, làm pháp ra đâu mà có. Các vị ra là làm do nhất thiết chủng thức như thị biến dữ trụ dữ lực có bị phân biệt thành do nhất thiết chủng thức, nó biến thành cái tiểu mà đồng chủng dữ chủng đồng tánh dữ tánh đồng năng dữ dữ năng. Và nó vận động như thế mà sự lực hiện tượng dạng pháp hình thành. Rồi bây giờ là các vị hiểu rồi, tất cả đều là do nhất thiết chủng thức, đều là do ai lại ai lại do thức, đều là do lực bản thể như là tàn, tức là tàn thức ấy, là do tức là tàn thức. Các người hiểu được như vậy rồi, bây giờ muốn mà biết cái lễ hiểu rồi là phải đem lại cái kết quả sẽ cái hiểu đó rồi. Thì nó mới có lễ, chứ hiểu không thì để làm cái gì. Thế thì là muốn được cái lễ của cái thức tông này, học rồi hiểu rồi bây giờ phải làm sao? Đây là thường đây nè, 1, 2, 3. Cái này là biến quan, mọi pháp là biến, biến kế sở chấp tự tánh. Hai là ý, ý tha khởi tự tánh. Ba là biến, biến thành pháp tự tánh. Dựa trên ba cái pháp đó mà quán, mà quán có nghĩa cũng tức là dựa trên ba pháp đó mà tư như tư mà thiền. Thiền như quán là một thứ thôi. Nhưng mà trên ba pháp này là lấy pháp nào mà làm cái pháp tên mũi nhọn? Tôi nói chữ mũi nhọn này là gì? Bữa hổm tôi có đọc ở trong cái bản hiến pháp mà có cái chữ mà tôi nghĩ rằng là cái này là có lẽ là tại mình hiểu nhau rồi mình để chữ đó nghe nó hơi kỳ ha. Ví dụ như là đánh với ta rồi là mở mang mọi thứ, và trước mắt là xây dựng cái nền công nghiệp mũi nhọn, nó có cái từ đó nè, nền công nghiệp mũi nhọn. Chứ mũi nhọn đây không có nghĩa là mũi chùi mũi chĩa là giáo là mát, mà công nghiệp mũi nhọn đây có nghĩa là cái tối cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Và để nó như thế sao mình hiểu thì đó là những cái công nghiệp mà tối cần thiết cho trong cái giai đoạn mà khẩn trương cấp bách để xây dựng kinh tế, để sửa đổi cho nền kinh tế được thịnh vượng, được cấp nhanh tốc. Có thể nói là những cái công việc đó là công việc sức lực chẳng hạn, để mà chữa cháy cho một giai đoạn những cái cần thiết nhất. Như là trong đó thì để xây dựng cái nền này trong được mũi nhọn mà. Tôi nghe tôi nói hỏi vậy thì nếu mà đạo giấc thì không hiểu cái tiếng Việt Nam mà không hiểu nghĩa sâu rồi y dịch cái chữ mũi nhọn này nó thành ra là giáo pháp mũi chùi không, nó kẹt đó. Thế thì ở đây nè, trong ba cái bánh này nè, sao phải lấy một cái bánh mũi nhọn? Cái mũi nhọn là cái nào? Nguyên cơ sở chất tự tánh, y tha sở tự tánh, nguyên thành thật tự tự tánh, mà y tha sở tự tánh là tự tánh mũi nhọn. Đấy, tôi nói nó cũng là thường đó các vị. Tôi lấy cái từ bên kia để tôi đem qua đây nè. À, một phương pháp thường đấy,
ý thơ này là mình cứ cái ủa không phải mình cứ cái mũi nhọn mà là cái thấp lắm mũi nhọn. Cái đó là các vị học ra như thích mà các vị cứ cầm mà muốn tới cái chất rồi các vị tìm hiểu nguyên thành á là các vị không dò đụng cái mũi nhọn, mà muốn đúng cái mũi nhọn của nó là các vị phải mất cái ý thơ thôi, tự tánh màu quán thôi. Vậy thì ý thơ thể tự tánh là gì? Ý thơ thể tự tánh tức là ý thơ vô nguyên thánh sợ. Phải hiểu rằng, phải nhận thức bằng trí của mình, chứ không phải là do pháp sư nói, cũng không phải là do pháp. Phải hiểu bằng trí của mình rằng là vạn pháp ý tha duyên nguyên sanh khởi. Tất cả vạn pháp từ nhỏ tới lớn, từ xa tới gần, từ là cụ thể tới cụ thể, đều là nương tựa các duyên hòa hợp lại mà sanh mà khởi. Gọi là ý tha duyên nguyên sanh khởi. Khi mà các vị hiểu bằng cái trí của các vị, tự xác nhận mình như vậy rồi thì các vị tự sai thì là cái tánh biến như thế, nghĩa là các vị không còn thêm một đấng thiên nhiên, một đấng thần quyền, một đấng thiên lâm thiên nhiên nào để sinh ra, để đào tạo, để ban ơn, để giúp đỡ gì cho các vị cả, mà giảm thấp sở hữu tình tới đó thành đều là yên tha duyên nguyên sanh khởi. Do đó cho nên gọi là bông này là bông lên, gọi bông kia là bông lít, gọi bông nọ là bông rơi, gọi bông nọ là bông là nó mới ra bông bông. Tất cả các cái bông mà tinh tây tinh cung tinh Việt Nam thì đều là biến thế sở sở chấp hết. Mà muốn hiểu được thật tính của giải pháp là phải như thị tâm, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị ban, như thị bổn mạng cứu cố gắng. Và tất cả ở đây không có còn có không không có có tâm gì đứng hết à. Có tâm kể cả người cũng có tâm luôn. Con người có tâm là giữa tâm hiện tượng, giữa tâm sự sinh hoạt của xã hội mà ấn định ra. Cái con người á, cái tâm nhỏ mình cứ sống đôi qua đây là tôi cũng về rồi, tôi cũng thường rất dễ dàng không. Nó là đồng đầu mặt tâm nó là con cướp lan, nhưng mà cái bà ngoại nó thích nó tổ nó đi ra chữa bệnh rồi ông thầy ông cho cái sự đứa con rồi ông đặt cái tên là con nhất. Tôi nghe tôi nói con nhất, nhưng có nghĩa là nó lẽ là phải nói là con đánh, nhưng mà cái miền Nam này cái tiếng bình dân cái đánh nó gọi là nhất. Mẹ mà cãi tao là con nhất rồi á, cái gì con nhất. Tôi nói là ở cái gì có sao đâu, cái con là quấn là cũng vậy thôi, nhỏ đó thì nó cũng là vẫn là nhỏ đó. Thành ra cái tên cũng là biến thế, nhưng cái phải chấp thôi. Phải sao nó như vậy đó, chứ như vậy đó. Nhưng mà nói vậy là phải có chuyện nha, nhiều người hỏi tôi hỏi lại, tôi sẽ tính à. Hỏi vậy là người hướng tên, vậy là người này là người làm sao mà làm giấy chứng minh nhân dân. Hỏi vậy đó. Hỏi cái đó là không có phải là nghe tin thật ở trong cái giảng đường này được. Chứng minh nhân dân là cái chuyện thế giới tất, tất đàn. Ở đây là người ta hướng dẫn một cái phương pháp tu tập về tối thượng. Tối thượng thừa thì không được đề cập mấy cái chuyện chứng minh nhân dân, hiểu chưa? Tôi cứ nói là nhân dân không dẫn thì tôi làm sao tôi làm giấy chứng minh nhân dân. Nói như thế được. Rồi chẳng những vậy mà chứng minh nhân dân còn có số này nè. Con một con người của tôi hả? 0208 34998. Nếu mà quên đi cái 0204 34998 là gửi tiền cho ngân hàng không lãnh ra được. Thế thì con người tôi là 0208 34998. Thế thì không phải biến chế phải chấp hay sao? Nó là hoàn toàn là biến chế mà ăn nhậu gì như tôi có cái nhậu 0208 34998. Như là nhiều thế giới tất đàn thì phải có. Nhưng mà cái đó không phải là cái mà đem lại bồ đề nếu bạn an lạc. Nếu đem lại cái bồ đề nếu bạn an lạc phải bỏ hẳn cái đó, kể cả cái tên. Vì tất cả cái đó đều là biến chế, biến chế chấp. Mà phải học cái thấp lắm mũi nhọn, thấp tu mũi nhọn của tam tự tánh là y tha duyên nguyên sanh khởi. Hiểu được cái đó rồi là tất là các vị tự có cái duyên, cái duyên thành thật, mà không cần tìm cái duyên thành thật là cái gì cả. Duyên thành thật nghĩa là các vị hiểu được là đúng rồi đó, là nguyên mãn rồi đó, là chân thật rồi đó, là tròn đầy rồi đó, là chân lý rồi đó. Các vị khỏi cần tìm cái tấm duyên thành mà tự nó có duyên duyên thành. Cho nên là cái duyên này là C
cái lông quấn mũi nhọn. Thế thì á, mỗi một con đều là đưa ra phương pháp như là thiền tả đấy chứ. Đấy, thiền không. Còn như tôi nói rằng là chẳng hạn như tịnh độ tông mà thiên nặng về người thấp xuống đó, xem chừng cứ thiên nặng thôi, chứ không phải là tịnh độ tông là thấp xuống. Tịnh độ tông mà nếu mà người ta dạy các vị tu bằng cái chữ nam mô như là đại 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 niệm đều dài đều đều liên tục vậy đó, đó là thiên nặng về thấp xuống. Nhưng mà thật sự ra cái pháp môn mà tịnh độ người ta có, nếu mà nói theo kinh là nó có cái kinh thập lục quán, nó còn 16 pháp quán, mà quán tức là thiền. Thế thì pháp môn tịnh độ nó có phải chỉ có kinh niệm Phật vậy thôi đâu, nhưng mà thông thường tôi gọi là thiên nặng về hình tướng, về hình thức dạy niệm Phật thôi, chưa kể là cái thiền của pháp môn á, pháp môn tịnh độ nữa, là các vị phải lấy cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật ở trong cái kinh Thế Tôn á, kinh Hồng Vân á, trong cái Hồng Vân Pháp Hết á, cái câu mà lại cuối cùng á, nam mô pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, câu đó nó giống như một câu thoại đầu á, các vị phải quán, mà quán không biết chừng nào cho ra, có thể quán cả đời không ra. Vì sao mà Phật A Di Đà pháp giới tàn thân là sao? Là vì người ta giải rằng là Phật A Di Đà là vô lượng quan, vô lượng thọ. Mà nói về cái pháp thân Phật A Di Đà thì nó trùm khắp cả không gian và thời gian. Thế nó giống như là cái mặt trăng ở trên trời á, dần dắt ở trên trời mà nó xoay tỏa khắp cả gian gian, ở chỗ nào cũng có. Ở dưới đất này mà có bao nhiêu sông, bao nhiêu hồ, bao nhiêu sông, bao nhiêu ché mà đựng nước trong thẳng lặng, thì ở dưới này có bao nhiêu mặt trăng. Cho nên nhà có câu là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, ngàn năm tiểu ức, chỗ nào con sông nào, ao hồ, sông đập nào, sông ly sông ché nào có nước là có trăng hiện. Pháp thân của Phật A Di Đà cũng vậy, tất cả trùm khắp cả không gian và thời gian. Cho nên người nào mà nhất tâm niệm Phật thanh tịnh mà không còn kiến hoặc và tư hoặc ở trong tâm của các vị, thì chính bây giờ tâm của các vị là tự nó hiện ra, cái gọi đó là tự tánh biến Như Đà, tâm các vị nó biến thành ra như tâm tịnh độ đó. Bởi vì tâm các vị mà niệm Phật thanh tịnh rồi, tức là từ tâm tịnh các Phật độ. Độ tịnh nó ăn như trên đây đấy. Đấy, ở trong mình tịnh là có cõi tịnh độ thôi. Và tự tánh của các vị mà không có thiền não của mình là tự tánh của các vị là Phật A Di A Di Đà. Cho nên cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật đó là một cái đề tài thường, một đề tài quán như là núi. Nếu mà học không kỹ là quán núi, không làm sao mà khai mở ra được đấy. Do đó cho nên theo tôi thì cái câu thoại đầu mà để ít mở điều là không cần thiết. Tôi nói bây giờ đó, tôi đưa ra tôi hỏi về cách gì là hỏi tôi về tu sao. Tôi nói về về quán, về ngồi thiền, về câu pháp nhất tàn thân ai như đầu đọc. Rồi, về. Rồi biết đâu là có người sẽ cứ chết rồi mà hồn cứ giấc dưỡng, mà đời mà cứ nói nam mà mô pháp giới tàn thân ai như đà pháp. Vẫn chưa có bò lại đây. Nam mô Na Phật giới tạng thân A Di Đà Phật. Nghe rất da rất nhỏ vậy mà không suy được. Chừng đó Đặng Từ Thông hỏi ông tại sao vậy. Ông nói pháp giới tạng thân là A Di Đà, là ở trong tự tâm của các vị ta hướng về suy không. Đó là cái nói Di Đà tự tánh. Tự tánh của tất cả mọi người là duyên Di Đà. Thế tâm thân tịnh là tâm đó là Phật Di Đà. A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thử tâm tức thử tâm Phật dự tướng bác Phật chủ hạ. A Di Đà Phật cái pháp thân cái này là đã len lỏi sẵn cái trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Khi nào tâm tưởng chúng sanh mà thanh tịnh thì tâm đó là A Di Đà Phật rồi. Đấy, người ta nghe vậy rồi là về mà tự mình quán chiếu nó mau bình cảnh ra, chứ mà để cái câu không vậy là người ta tư cực lắm. Cái gì là pháp môn tịnh độ, một câu đó cũng là một câu thiền, thiền có thể cả đời chưa xong. Câu thứ hai nữa là rất danh cực lạc, cực quan chân cảnh ca trung nguyệt. Cái nước của Phật Di Đà tên là nước cực lạc, mà nước cực lạc ở đâu? Cõi đó tên là cõi thường tịch quang. Thường tịch quang đó ở đâu? Tịch quang trên cảnh cá trung huyền, nó ở trước mắt của các vị, nó ở trong tất cả những cái gì ở trước mắt các vị. Không có nào ngoài cái cảnh thường tịch quang của Đức A Di Đà cả, chứ bằng cá trung huyền. Các vị ở đâu mà tâm thân tâm các vị thân cảnh là ở đó là nước cực lạc. Giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, cái chỗ nào mà Ngài ngồi, Ngài nói pháp gọi đó là Tòa Sư, Tòa Sư Tử. Bất cứ nhà ngồi đâu, ngồi với chỗ Bồ Đề, ở đó là Tòa Sư Tử. Mà ngồi ở chỗ cái bờ ruộng nào đó mà nói pháp cho anh nghe, thì chỗ đó là Tòa Sư, Sư Tử vậy. Chứ không nhất thiết là phải chọn cái tòa đó có con hình con Sư Tử. Càng không có đem con Sư Tử mà để sau lưng. Thành ra đại chúng để đọc cái chỗ này đó. À, như thức tôn thì tam lượng tôn thì tầm độ tôn á, trong văn tôn thì chuyển xa thiền thương nặng về thất tướng. Do vậy cái chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo được gọi là thiền môn. À, cái này là tôi biết trước rồi, nhưng mà bữa hổm là nghe cái ông sư ở bên Trung Quốc á, ông trả lời cho các Phật tử hành hương nó giống nhau. Ông sư trả lời rằng là ở đây không có trì chú, ở đây chỉ có tu thiền, vì ở đây là thiền môn. Mà cái câu này là tôi đã viết in là từ lâu rồi nè. Cho ở cái người tu sĩ Phật giáo gọi là thiền môn. Vậy thì không lý do nào mà chỗ nào đó không có thiền, và cũng không có gì một cái lẽ gì mà chỗ nào đó độc tôn mình là của mình mới là thiền. Không phải vậy, mà tất cả chùa đều là thiền môn hết, và người để tới Phật nào cũng phải học thiền hết mới có kết quả. Thế thì hôm nay phân tích về cái đề tài thiền đó, tôi hy vọng là đại chúng để quan tâm về cái này trên bước đường tu hành của chúng ta.